Bodhidharma xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Muôn Kiếp Nhân Sinh, Many Lives, Many Times, tác giả Nguyên Phong, giáo sư John Vu, bản quyền First News Trí Việt. Phần 2: Atlantis, tiền kiếp dậy sóng. Tôi thấy mình đang đứng trước một bãi biển hoang vu với tiếng sóng vỗ rền rào. Gần đó là những cỗ máy đang phát ra những âm thanh lạ lùng mà tôi không biết để làm gì. Không hiểu sao, tôi thấy lòng ngập tràn một cảm giác buồn bực khó chịu. Tôi vừa cúi mặt xuống thì giật mình thấy bàn chân mình to hơn trước. Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một thể xác khác. Tôi dụi mắt, vung mạnh tay để đánh thức mình và tự nhủ, phải chăng đây là một giấc mơ? Nhưng tôi không mơ chút nào cả. Tay tôi vừa vung lên thì chạm vào một vật đeo bên hông. Tôi cầm lên xem thì đó chính là cây gậy pha lê có gắn 7 viên ngọc mà tôi vừa thấy ở nhà người lạ kia. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc cứ quay cuồng, rồi những hình ảnh trong đầu lần lượt hiện ra như một bộ phim quay chậm. Tôi thấy mình đang sống tại một lục địa lớn với nhiều hòn đảo nhỏ vây quanh. Không hiểu sao tôi biết rằng đó chính là châu Atlantis. Huyền thoại Hy Lạp nói rằng Atlantis hiện hữu vào thời xa xưa ở giữa Đại Tây Dương, được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạp, và rất có ảnh hưởng đến nền văn minh hiện thời. Tuy nhiên, ngay khi đó, tôi cũng biết văn minh Atlantis đã tiến xa hơn nền văn minh hiện nay rất nhiều, vì nó được xây dựng dựa trên những kiến thức khác hẳn ngày nay. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một thứ kiến thức đặc biệt, giúp cho họ sử dụng được những năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên và tạo nên một nền khoa học kỹ thuật khác hẳn ngày nay. Đầu óc tôi trở nên hoang mang. Những hình ảnh của một ký ức lạ lùng nào cứ từ đâu tràn về. Vào lúc đó, người Atlantis đã chế tạo ra những dụng cụ, máy móc tối tân cho những mục đích mà ngày nay không thể nào giải thích được. Lý do tôi thấy khó chịu là vì mình đăng nhập vào một thể xác khác với những cảm nhận và kiến thức khác lạ. Là người có ý chí mạnh mẽ, tôi có thể nhận ra sự khác biệt lớn giữa cách suy nghĩ, cảm nhận của tôi lúc này đây và tôi của thời hiện đại. Lý trí suy luận của tôi đóng một vai trò rất nhỏ và rất yếu ớt trong thể xác này. Sau một lúc đấu tranh vô vọng giữa hai sự hiểu biết tương phản, tôi đành để cho tiềm thức làm chủ, đưa tôi trở lại quá khứ như một người đang quan sát một cuốn phim của dĩ vãng. Tôi đang thấy rõ những hình ảnh lịch sử của Atlantis dần dần hiện ra trong tâm trí. Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một nền khoa học chú trọng vào việc sử dụng các năng lượng ẩn tàng trong thiên nhiên. Họ có thể sử dụng ánh sáng mặt trời cùng sự rung động của các loại kim thạch để thay đổi nguyên tử vật chất. Chú thích: kim thạch, dạng sống cơ bản nhất của vũ trụ, là những dạng vật chất rắn cơ bản được liên kết từ các phân tử và hoàn toàn chưa có tri giác. Hết chú thích. Họ có thể làm mất trọng lượng của một vật thể để xây dựng nên những công trình kiến trúc khổng lồ, kiên cố mà không cần sử dụng đến máy móc hiện đại như ngày nay. Họ có thể thay đổi nguyên tử trong cơ thể con người để phục vụ cho việc chữa bệnh bằng những cây gậy gắn đá quý. Vào lúc đó, Atlantis gồm có ba nước là Og, Poseida và Aria. Xứ Og nằm ở phía tây của Đại Tây Dương, gồm ba hòn đảo được nối kết với nhau bởi những cây cầu đá vĩ đại. Poseida nằm ở phía đông của Đại Tây Dương, gồm một hòn đảo lớn với rất nhiều đảo nhỏ bao bọc xung quanh. Aria nằm ở phía bắc của Đại Tây Dương, được xây dựng trên cao nguyên của một hỏa sơn. Văn minh Atlantis đã kéo dài hàng ngàn năm với rất nhiều triều đại vua chúa. Xã hội Atlantis được phân chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Những người thuộc đẳng cấp cao thẳng tay đàn áp, bóc lột những người thuộc đẳng cấp thấp một cách dã man, tàn bạo. Văn hóa xứ này chủ trương mạnh được yếu thua, chứ chưa phát triển luật pháp hay hệ thống công lý như xã hội ngày nay. Lúc đó, trừ một số thiểu số đã phát triển khả năng suy luận qua lý trí, đa số người Atlantis vẫn sống bằng bản năng. Do đó họ rất ích kỷ, tham lam và hung bạo. Vì tình dục là một bản năng tự nhiên, nên người dân xứ này chưa biết kiểm soát dục tính. Việc giao hợp nam nữ là điều thông thường trong xã hội và không một luật lệ nào cấm đoán hay kiểm soát được. Ký ức của tôi trở nên rối loạn hơn nữa khi nhìn thấy những cảnh tượng giao hợp của con người lúc đó. Thật không khác gì loài vật hiện nay bao nhiêu. Trong xã hội đó, sự giao hợp nam nữ diễn ra khắp nơi, không phân biệt, không dựa trên tình cảm, mà chỉ là sự chiếm đoạt theo bản năng và sức mạnh. Thật khó giải thích điều này, vì mỗi khi cố gắng suy luận thì đầu óc tôi lại bị những tư tưởng kỳ lạ xâm chiếm, khiến đầu tôi đau nhức khôn tả. Tôi biết rằng nền văn minh xứ này đã tiến bộ khoa học rất cao hơn hẳn ngày nay, nhưng không hiểu sao xã hội Atlantis lại có thể sống man rợ với các tục lệ lạ lùng như thế. Có lẽ vì chưa biết phát triển tình thương hay lý trí, nên đa số người Atlantis lúc đó đều sống ích kỷ, tham lam và hung dữ. Trong suốt lịch sử xứ này, chiến tranh giữa các nước xảy ra liên miên, dường như chưa bao giờ ngừng. Văn minh Atlantis được xây dựng dựa trên kiến thức khoa học, một thứ khoa học khác hẳn bây giờ. Người có khả năng chuyên môn được đặc biệt ưu đãi, nên các môn khoa học phát triển rất mạnh với những phát kiến mà ngày nay có thể coi là phép lạ. Dựa trên sự rung động của kim thạch và âm thanh, người Atlantis có thể phân tích ánh sáng mặt trời thành năng lượng để phục vụ cho cuộc sống, cũng như tạo ra các loại vũ khí giết người. Họ có thể thay thế bộ óc con người bằng những dụng cụ gắn vào óc, khiến những người này trở nên khờ dại, không còn biết gì và chịu sự chi phối của người khác. Qua kỹ thuật làm mất trọng lượng vật chất để nâng những tảng đá khổng lồ hay những vật nặng lên cao, người Atlantis có thể xây cất những công trình kiến trúc hết sức vĩ đại. Nhờ thế, châu Atlantis phát triển với hàng vạn công trình, hàng trăm kim tự tháp khổng lồ, hàng ngàn ngôi nhà sang sát với đường xá rộng rãi và những cây cầu bằng đá vĩ đại nối liền những đảo nhỏ với nhau. Qua kỹ thuật thay đổi nguyên tử, người Atlantis có thể thay đổi những cơ quan đã bị yếu, tổn thương trong cơ thể người để chữa khỏi bệnh. Phương pháp này cũng có thể biến đổi con người thành một sinh vật khác khi ghép cơ quan nội tạng trong cơ thể của họ bằng các cơ quan của loài vật và tạo ra một loại người mới. Một loại sinh vật nửa người nửa thú, một sinh vật giống người với khả năng đặc biệt để sử dụng vào những mục đích mà con người ngày nay không tưởng tượng được. Một số người, phần lớn thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh, thường bị đưa vào phòng thí nghiệm để tác hợp với nguyên tử của những loài thú có sức mạnh như trâu, bò, voi, ngựa, lạc đà. Rồi họ được giao phó những công việc nặng nhọc như xây dựng, chuyên chở. Đó là một lực lượng lao động không còn biết suy nghĩ nữa, mà chỉ tuân theo mệnh lệnh. Những sinh vật người được tác hợp với nguyên tử của những loài vật hung dữ như cọp, beo, sư tử, chó sói, vân vân, thì được giao phó nhiệm vụ kiểm soát những người thuộc đẳng cấp thấp hay những người đã bị biến đổi để trở thành những sinh vật nửa người nửa thú, phục vụ cho quyền lợi của đẳng cấp cao hơn. Đó là những binh lính cực kỳ hung dữ, sẵn sàng hành ác, hoàn toàn vô cảm, bất chấp sự đau khổ của các sinh vật khác. Vì có đội quân thiện chiến hung dữ, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng của Atlantis thường gây chiến với nhau để bành trướng thế lực, và những trận chiến đổ máu dữ dội đã xảy ra thường xuyên giữa các xứ này. Xứ Or là trung tâm của một tôn giáo thờ rất nhiều thần linh với những nghi thức lạ lùng xuất phát từ ảnh hưởng của những sinh vật thuộc về một thế giới khác với loài người. Đây cũng là nơi mà những người thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh thường bị giết để tế thần hoặc đưa đến lò luyện người để biến thành lực lượng lao động. Triều đại Belia của xứ Or kéo dài hàng trăm năm với những hoàng đế có tham vọng bành trướng thế lực tôn giáo bằng việc gây chiến với những xứ khác. Vì đức tin được xây dựng dựa trên một thứ tôn giáo thờ rất nhiều quỷ thần từ cõi giới xa xăm, luôn luôn đòi hỏi những nghi thức cúng tế bằng huyết thịt, nên người xứ Or đã quen sống trong bạo lực, ích kỷ, vô cảm và thù hận. Xã hội xứ Or đầy những tranh chấp, thù hằn giữa con người với nhau do chủ trương mạnh được yếu thua. Đây cũng là nơi mà loài người sống lẫn lộn, giao hợp với loài nửa người nửa thú và sản sinh ra một giống quái vật dị hợm được gọi là con của Belia. Vì sự tranh chấp, thù hận luôn tồn tại giữa những người dân xứ này, nên các hoàng đế triều đại Belia đã âm mưu gây dựng lòng căm thù với các nước khác, hòng chuyển lòng hận thù trong dân chúng sang các cuộc chiến tranh, tránh cho xã hội đi vào tình trạng hỗn loạn hay nội chiến. Trong ba xứ của Atlantis thì Poseida lớn nhất, phồn thịnh nhất, với tài nguyên dồi dào, binh lực hùng hậu. Poseida gồm một số đảo nhỏ quay xung quanh một hòn đảo lớn với những khu rừng bát ngát và muôn thú kỳ lạ. Vì đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên thiên nhiên nên đời sống xã hội xứ này phát triển cao hơn những xứ khác. Người Poseida cũng thờ rất nhiều thần linh như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây, vân vân, nhưng không có những nghi thức giết người tế thần như tôn giáo của xứ Orc. Nền khoa học của Poseida phát triển rất mạnh, với nhiều phát kiến và máy móc tối tân. Dân chúng Poseida được hưởng đời sống tiện nghi vật chất hết sức đầy đủ, nhưng cũng vì thế mà đa số sống xa hoa, phung phí, ích kỷ và có tính dâm dục rất cao. Họ thường bắt cóc phụ nữ từ các xứ khác mang về để phục vụ cho nhu cầu xác thịt. Điều này tạo ra một mối thù rất lớn giữa Poseida và những xứ khác. Trong lịch sử Atlantis, Orc và Poseida luôn luôn gây chiến với nhau, nhưng Poseida thường chiếm phần thắng. Qua những lần chiến thắng, Poseida bắt được rất nhiều tù binh, nửa người nửa thú, và biến những người này thành nô lệ phục vụ cho người dân tại đây. Điều này càng khiến mối hận thù giữa hai xứ này trở nên sâu sắc. Arya là xứ nhỏ nhất, nằm ở phía bắc, xây dựng trên bình nguyên của một hỏa sơn, dân cư thưa thớt. Tuy điều kiện khắc nghiệt, đất đai khó canh tác, nhưng xã hội Arya lại phát triển theo một đường lối khác hẳn với hai nước kia. Văn hóa xứ này dựa trên tôn giáo, tôn thờ mặt trời với những giáo điều, kỷ luật hết sức khắc khe, như không cho phép loài người giao hợp với giống nửa người nửa thú. Do đó, người Arya thường tự hào rằng họ là tộc người Atlantis thuần khiết nhất. Nền khoa học Arya được xây dựng dựa trên kiến thức về ánh sáng mặt trời và sự rung động của các loại kim thạch. Từ lâu, người Arya đã chế tạo được những cây gậy ngọc có thể thay đổi nguyên tử vật chất để chữa bệnh, cũng như các loại vũ khí sử dụng ánh sáng để phá hủy vật chất. Nhờ thế mà Arya duy trì được sự độc lập trong một thời gian dài. Thật khó có thể tưởng tượng lịch sử Atlantis lại hiện ra rõ rệt trong tiềm thức của tôi như một bức tranh sống động. Đầu óc tôi tiếp tục xoay chuyển qua những biến cố lạ lùng. Tôi thấy mình được sinh ra tại xứ Arya, trong một gia đình quyền quý thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội. Cha tôi là người đứng đầu trường y, chuyên sử dụng cây gậy ngọc để chữa bệnh. Từ nhỏ, tôi đã được chỉ dạy về các năng lực tự nhiên tiềm tàng trong các loại đá quý. Khi lớn lên, tôi được huấn luyện bởi các danh sư nên trở thành một y sĩ tài giỏi trong nước. là người thuộc đẳng cấp cao, được xã hội kính trọng, nên tôi trở nên kiêu căng và nhiều tham vọng khác thường. Tuy đã được huấn luyện về y học, nhưng tôi không thỏa mãn mà muốn thu thập thêm kiến thức về các năng lực siêu nhiên, vốn chỉ được tính truyền riêng cho các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương. Có lần tôi đã hỏi cha tôi về điều này, nhưng ông nói:
"Có một ranh giới rất rõ rệt giữa sự hiểu biết mà chúng ta có thể sử dụng hiện nay và sự hiểu biết dựa trên những kiến thức mà chúng ta không thể kiểm soát được. Để nghiên cứu về năng lực siêu nhiên, con người cần phải có khả năng kiểm soát nội tại. Ngoại trừ một số rất ít giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương biết phương pháp này, hầu như không ai có thể học được. Nếu không kiểm soát được mình mà sử dụng các năng lực này một cách vô trách nhiệm thì có thể đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại. Đó là lý do mà con phải ý thức rõ rệt về mối nguy hiểm tiềm tàng của những kiến thức này và không được sử dụng những gì con không thể kiểm soát được."
Tôi thắc mắc, tại sao chỉ các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương mới có đặc quyền thu nhận kiến thức về các năng lực siêu nhiên? Cha tôi trả lời:
"Con nên biết, trong mỗi con người đều có hai động lực tương phản, một là hướng thượng, hai là hướng hạ. Khi con người chưa biết phát triển sự suy luận để kiểm soát nội tâm, mà chỉ sống bằng bản năng, thì động lực bản năng hướng hạ thường làm chủ. Nó dẫn dắt con người hành động theo dục vọng. Con có thể thấy người dân xứ Orc và Poseida thiên sống về bản năng, và hậu quả là những cuộc chiến tranh kéo dài không thể chấm dứt. Hiện nay tại Arya, chỉ có riêng các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương, nhờ thực hành những kỷ luật tự giác, biết phát triển óc suy luận để kiểm soát nội tâm, nên không bị ảnh hưởng. Nhờ biết kiềm chế dục vọng, những người này mới có thể sử dụng các năng lực siêu nhiên đặc biệt trong vũ trụ. Những người như chúng ta chỉ được dạy một số kiến thức giới hạn, vì nội tâm chúng ta vẫn còn là bãi chiến trường, một sự tranh đấu giữa hai khuynh hướng tương phản. Do đó, nếu chưa làm chủ được mình thì phải tự giới hạn, đừng để tham vọng chi phối điều khiển."
Tuy đã được cảnh cáo, nhưng tôi vẫn ngầm muốn sở hữu quyền năng từ các năng lực siêu nhiên kia. Có lần tôi đã hỏi một giáo sĩ có kiến thức về môn này, thì ông nói:
"Hiện nay đầu óc người chưa phát triển đủ về khả năng suy luận, mà thường để bản năng chi phối. Muốn sở hữu quyền năng siêu nhiên thì ngươi phải trải qua những giai đoạn tu tập phát triển đức tính hy sinh, nhẫn nại để kiểm soát chính mình."
Tôi hỏi: "Như vậy thì tôi phải làm gì?" Giáo sĩ trả lời:
"Trước hết, ngươi phải tập tính hy sinh để làm những gì trái ngược với những điều mọi người thường làm. Nếu mọi người ham muốn thứ gì thì ngươi phải đi ngược lại, nghĩa là từ bỏ cái ham muốn đó. Nếu mọi người chỉ làm điều có lợi cho bản thân thì ngươi phải làm ngược lại, nghĩa là chỉ làm những gì có lợi cho người khác. Ngươi phải cho người khác những gì tốt nhất, làm những điều mà không ai muốn làm và chỉ nhận lấy những gì không ai muốn nhận. Đó là bước đầu trong việc rèn luyện kỷ luật, hy sinh nhẫn nại để kiểm soát nội tâm. Liệu ngươi có làm được như thế không?"
Văn minh Atlantis lúc đó hoàn toàn được xây dựng dựa trên luật của kẻ mạnh. Không ai biết gì đến sự hy sinh hay tinh thần tự chủ. Phần lớn mọi người đều sống một cách tham lam, ích kỷ và hung bạo, sẵn sàng chiếm đoạt mọi thứ cho riêng mình. Nên việc thực hành những điều vị giáo sĩ nói hết sức lạ lùng, khó hiểu. Là người kiêu căng và ích kỷ, dĩ nhiên tôi không chịu nghe lời dạy bảo của vị giáo sĩ này. Tuy nhiên, do đã muốn có quyền năng này, nên tôi phải quyết đạt cho bằng được. Tôi tính toán và tìm đến những người sở hữu kiến thức này qua một con đường tắt. Đầu tiên, tôi làm quen với Biru, một người dân xứ Arya, nhưng đã sống nhiều năm tại Or, nên biết những nghi thức kêu gọi các quyền năng từ cõi giới khác. Tôi được hắn hướng dẫn những nghi thức đó. Mặc dù pháp luật và tôn giáo xứ Arya hoàn toàn ngăn cấm việc này, chúng tôi bí mật trao đổi sự hiểu biết với nhau trong một căn hầm nằm sâu dưới lòng đất. Từ đó, tôi chìm đắm trong các nghi thức tế thần, sử dụng máu huyết để kêu gọi những động lực lạ lùng, liên lạc với những sinh vật thuộc cõi khác mà không hề ý thức gì đến hậu quả có thể xảy ra. Đang miên man với những hình ảnh này, bỗng nhiên đầu óc tôi chuyển qua một ký ức khác. Tôi thấy mình đứng trong một tòa nhà to lớn, nguy nga, với lối chạm trổ tinh xảo, hơn hẳn các công trình kiến trúc đẹp nhất của ngày nay. Đó là đền thờ thần Thái Dương trang nghiêm, với các nghi thức tôn giáo được thực hiện bởi các thánh nữ. Bất ngờ, tôi nhìn thấy đôi chân trần gợi cảm, trắng ngần của một thánh nữ thoáng lộ ra khi đang duyên dáng múa hát với điệu nhạc huyền bí trong ánh sáng đuốc bập bùng huyền ảo. Tôi lén hỏi và biết tên cô ấy là Kho. Không hiểu sao, hình ảnh cô thánh nữ Kho này lại lập tức xâm chiếm, ngự trị tâm trí tôi, khiến tôi không còn tự chủ được nữa. Không rời mắt khỏi người thiếu nữ yêu kiều, trong đầu tôi bắt đầu nóng rực, nảy sinh ý tưởng chiếm đoạt người thánh nữ. Là người thuộc đẳng cấp cao của xã hội, một khi đã muốn sở hữu cái gì, tôi thường phải tìm mọi cách chiếm đoạt cho kỳ được. Vừa nghĩ đến đó, không hiểu sao đầu óc tôi bắt đầu xáo trộn bởi những hình ảnh ma quái chập chờn, những nghi thức thờ cúng huyền bí lạ lùng, những súc vật bị giết để tế thần, những ly rượu pha bằng máu súc vật tanh tưởi, những hình ảnh hoang lạc của đám đông nam nữ buông thả dưới những ánh đuốc chập chờn hoang dại rừng rú. Bất chợt, tôi thấy những cảnh tượng hải hùng, máu đổ thịt rơi, với những trận giao tranh khốc liệt của những đội binh nửa người nửa thú cấu xé những nạn nhân của chúng. Nỗi sợ hãi mỗi lúc một tăng lên, khiến tôi hốt hoảng kêu lớn rồi choàng tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Angie nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Anh làm sao vậy?
Lúc đó, tôi thấy trời đã sáng và biết mình vừa trải qua một giấc mơ lạ lùng. Angie lo lắng hỏi,
anh có sao không? Tự nhiên anh la lớn, làm em giật cả mình.
Tôi hoảng hốt,
Mình đang ở đâu đây?
Angie bật cười. Anh không nhớ sao? Hôm qua xe của chúng ta bị trượt xuống hố. May là có ông Chris đưa mình về nhà ông ấy.
Khi đó, tôi mới nhớ ra rằng mình đang ở trong nhà một người lạ.
Angie nhắc khéo. Trời đã sáng rồi, anh hãy vào phòng tắm thay quần áo đi, rồi xuống dưới nhà. Em nghe tiếng ông Chris mở cửa ra ngoài từ sớm, nhưng thấy anh ngủ say nên chưa muốn đánh thức.
Tôi cố giữ bình tĩnh, mặc dù chưa tỉnh táo hẳn. Thì ra thế, nhưng hôm qua chúng ta vào phòng lúc nào?
Angie trả lời. Chúng ta đang nói chuyện dở dang, nhưng em thấy anh mệt quá, cứ thiếp đi. Nên ông Chris bảo em đưa anh về phòng nghỉ sớm. Anh không nhớ sao?
Khi chúng tôi bước vào phòng ăn, thì ông Chris đã chờ sẵn. Ông bà ngủ ngon chứ? Mời ông bà dùng bữa sáng. Tôi đang chuẩn bị mang xe trục kéo chiếc xe của ông bà lên.
Trong khi Angie hồn nhiên kéo ghế ngồi, tôi nhìn quanh căn phòng với những bức họa lạ lùng và chiếc hộp đựng cây gậy thất bảo bằng pha lê. Nó vẫn nằm nguyên trên chiếc bàn nhỏ cạnh lò sưởi. Thì ra đó không phải là một giấc mộng, mà là một sự thật. Giờ thì đầu óc tôi đã hoàn toàn tự chủ. Tôi nhủ thầm, mình phải tìm ra sự thật về cây gậy ngọc này. Sau bữa ăn sáng, chúng tôi theo ông Chris ra chỗ chiếc xe bị sụp xuống hố. Tôi thấy vị chủ nhân đã chu đáo chuẩn bị đầy đủ chiếc xe tải lớn với sợi dây xích sắt đã buộc vào chiếc xe của tôi để kéo lên. Angie mừng rỡ.
Thật phiền ông quá, tôi không ngờ ông đã chuẩn bị cẩn thận từ sớm.
Sau khi chiếc xe được kéo lên, ông Chris chỉ rõ cho chúng tôi con đường đến căn nhà mới. Tôi im lặng quan sát người đàn ông có bộ râu quai nón rậm rạp này, như để chờ đợi một sự giải thích nào đó. Nhưng ông vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Sự im lặng của ông làm cho tôi thêm nóng lòng, bối rối. Tôi muốn lên tiếng, nhưng không hiểu sao lại im lặng. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, nhưng không nói gì. Theo sự chỉ dẫn của ông Chris, chúng tôi đến căn nhà mới. Đúng như Angie đã nói, đó là một căn nhà tuyệt đẹp, xây cất đơn giản, nằm trên một ngọn đồi thấp, nhìn xuống thung lũng và một hồ nước xanh biếc phía dưới. Angie nhanh nhẹn mở khóa cửa bước vào.
Anh thấy căn nhà này ra sao? Nó có như ý anh muốn không?
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng trong tâm trí vẫn hoang mang về những việc xảy ra đêm qua. Tôi tự hỏi, phải chăng đó là một giấc mơ? Trong khi Angie thu xếp hành lý, tôi ngồi xuống chiếc ghế bành và tự hỏi, tại sao mình có thể nhớ lại một ký ức xa xôi với những chi tiết rõ rệt như thế? Liệu châu Atlantis có thật hay chỉ là một huyền thoại?
Hiện nay, người ta biết đến Atlantis qua tài liệu giảng dạy của triết gia Hy Lạp Plato, được ghi lại trong cuốn Timaeus và Critias. Plato đã kể cho học trò rằng chính Solon, sử gia lừng danh của Hy Lạp, khi du hành qua Ai Cập để học hỏi, đã được các vị trưởng lão xứ này
tiết lộ về một đại lục lớn bị chìm sâu xuống đáy biển vào khoảng 20.000 năm trước đó. Plato ghi chép lại lời dạy bảo của Solon về lục địa với nền văn minh rực rỡ nhưng đã suy thoái vì tham vọng điên cuồng của những người lãnh đạo, rồi bị chìm sâu xuống biển bởi trận động đất khủng khiếp. Hiện nay, có nhiều giả thuyết khác nhau về Atlantis. Có người cho rằng đó là một đại lục có thật vì bờ biển Địa Trung Hải còn sót lại một vài di tích của một nền văn minh cổ xưa mà không ai biết rõ. Người khác cho rằng đó chỉ là một huyền thoại được người xưa tạo ra để dọa nạt dân chúng mà thôi. Trải nghiệm vừa qua đã cho tôi một cảm giác khác thường, vì tôi thấy rõ mình đã từng sống ở đó và lịch sử xứ này hiện rõ trong đầu tôi như một cuốn phim sống động. Không một giấc mơ nào lại có những hiển hiện rõ rệt với từng chi tiết như thế. Suốt ngày hôm đó, đầu óc tôi cứ liên miên suy nghĩ về ký ức kỳ lạ này, nhưng không tìm được lời giải đáp nào. Trong khi Angie vui vẻ chỉ cho tôi những đồ đạc trưng bày, những bức tranh nghệ thuật mà nàng vừa mua và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của căn nhà, thì đầu óc của tôi hoàn toàn bị chi phối bởi giấc mơ lạ lùng đêm qua. Tôi tự hỏi, nếu đó là một giấc mơ, thì tại sao tôi lại bị ám ảnh một cách sâu sắc như thật đến tận lúc này? Từ trước đến nay, tôi không hề đọc một tài liệu nào về Atlantis hay quan tâm gì đến huyền thoại lịch sử này. Nhưng tại sao hiện giờ tôi lại biết về nền văn minh đã biến mất này đến từng chi tiết như vậy? Tuy là người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, nhưng lúc này tôi lại rất hoang mang trước trải nghiệm không thể giải thích này. Chiều hôm đó, Angie đề nghị, em muốn nấu một bữa ăn thật ngon để cảm ơn ông Chris, anh nghĩ sao? Nếu không có ông ấy, chắc chắn chúng ta đã phải ngủ ở trong xe rồi. Tôi gật đầu, mặc dù đầu óc không thoát khỏi những hình ảnh lạ lùng của giấc mơ kia. Angie hồn nhiên nói, tiếc quá à, em không xin số điện thoại của ông Chris, hay là anh mang xe đến đó mời ông ấy qua đây ăn tối với chúng mình đi. Anh nghĩ sao? Có gì gọi điện cho em biết với. Angie là người có tài nấu ăn tuyệt vời. Trong tủ lạnh ở nhà không bao giờ thiếu đồ ăn, nhưng tôi không ngờ nàng cũng đã mua sắm đồ ăn cần thiết cho căn nhà nghỉ dưỡng này từ trước. Tôi ngần ngại. Hình như ông ấy chỉ ăn trái cây thì phải. Angie gật đầu. Không sao, em đã có sẵn một số trái cây ở đây. Anh cứ hỏi ông ấy muốn gì thì em sẽ chuẩn bị được ngay. Khi xe tôi vừa đến trước cửa thì thấy ông Chris bước ra. Dường như ông ấy đã biết trước sự có mặt của tôi lúc đó. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà. Ông Chris thong thả mời tôi ngồi xuống ghế. Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu, lo lắng của tôi, nên ông đã chủ động hỏi một cách thân mật.
Hình như ông có điều gì đó muốn hỏi tôi thì phải.
Tôi cố bình tĩnh, nhưng như thể có một động lực nào đó thúc đẩy. Tôi chỉ vào chiếc hộp
để cây gậy ngọc, ngập ngừng hỏi.
Tôi muốn biết. À không phải, tôi muốn hỏi, cây gậy đó là gì vậy?
Tôi nói chưa hết câu, thì ông Chris gật đầu như biết tôi muốn nói gì. Ông nói một cách chậm rãi.
Tôi biết ông sẽ hỏi về cây gậy này. Nó chính là vật của ông đấy.
Tôi giật mình. Như thế, chuyện hôm qua không phải là giấc mơ sao? Ông Chris mỉm cười.
Không đâu, nó giúp ông hồi phục lại một ký ức xa xôi, một kiếp sống mà ông đã quên từ lâu rồi.
Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, ông Chris thong thả giải thích.
Tôi không muốn ông thắc mắc về việc này. Tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi đang làm ông hoang mang. Cách tốt nhất là giải thích những điều căn bản trước, với hy vọng chúng sẽ giúp ông hiểu biết thêm về quy luật vũ trụ và hoàn cảnh hiện nay của ông. Tôi có thể giúp ông có trải nghiệm thực tiễn, nhờ vậy ông có thể tự chứng nghiệm việc này.
Từ trước đến nay, tôi không bao giờ tin vào những chuyện mơ hồ, viển vông. Tôi không tin chuyện có nhiều kiếp sống như một số tôn giáo đề xướng. Tôi không tin con người chết đi rồi đầu thai vào một kiếp khác. Tôi không mấy khi bận tâm về những chuyện viển vông này. Tôi là người thực tế, không dễ tin người. Nhưng lúc đó, không hiểu sao đầu óc tôi trở nên rất dao động, hoang mang. Tôi run giọng.
Như ông nói, quả thật là một người có nhiều kiếp sống hay sao?
Ông Chris mỉm cười.
Dĩ nhiên rồi, nhưng ông không phải tin, mà cần phải trải nghiệm điều đó. Đến khi đó, ông sẽ thấy những sự kiện thay đổi trên bề mặt địa cầu, những quy luật bất biến của vũ trụ, và trả lời được câu hỏi hiện nay của ông.
Tôi bối rối.
Như thế, tôi đã từng sống tại đó, tại Atlantis ư?
Ông Chris nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tại sao không? Ông đã sống ở nhiều nơi, trải qua nhiều kiếp, và đã đến lúc ông cần nhớ lại những điều này. Đó chính là những điều ông đã dặn tôi rất kỹ.
Tôi ngạc nhiên.
Tôi đã từng yêu cầu ông thế sao? Khi nào cơ chứ?
Ông Chris gật đầu.
Chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi. Chính ông yêu cầu tôi giúp, nên chúng ta mới có duyên gặp nhau hôm nay.
Một lần nữa, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Chúng ta đã gặp nhau từ lúc nào? Tại sao tôi không nhớ?
Ông Chris thong thả trả lời.
Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau tại kiếp này. Nhưng còn những kiếp khác nữa chứ? Chúng ta đã có mối liên hệ với nhau trong nhiều tiền kiếp rồi.
Tôi bối rối, tự lẩm bẩm nói một mình.
Nếu thế thì tại sao tôi không nhớ được gì cả? Nếu có những kiếp trước thì tôi phải nhớ được như ông chứ.
Ông Chris bật cười.
Có những chuyện xảy ra không lâu trước đây ông còn không nhớ, thì làm sao ông có thể nhớ được những chuyện đã từng xảy ra ở những tiền kiếp xa xôi?
Tôi đâm ra khó chịu khi không muốn chấp nhận.
Không lẽ đầu óc của tôi lại kém đến thế sao?
Ông Chris chăm chú nhìn tôi và giải thích.
Ông bạn ơi! Đầu óc của ông hiện nay chỉ chứa đựng những kiến thức ông học trong kiếp sống này mà thôi. Nó có những giới hạn của nó, ông không thấy sao? Có khi ông nhớ được một vài việc xảy ra từ tuần trước, có khi ông quên, có khi ông nhớ được một số việc xảy ra vài tháng trước, vài năm trước, nhưng cũng có khi ông quên. Khi mới sinh ra, trí não của ông chưa phát triển, nên ông đâu nhớ được những việc xảy ra khi chào đời hay khi nằm trong bụng mẹ, đúng không? Khi trí não của ông bắt đầu phát triển, ông nhớ được vài việc xảy ra khi còn thơ ấu, từ khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó. Tuy nhiên đó chỉ là một vài hình ảnh mơ hồ, những mảnh ký ức vụn vặt thôi, vì trí não của ông lúc đó còn non kém. Khi ông lên 6 lên 7 tuổi, thì ông nhớ được nhiều hơn, vì trí não đã phát triển đầy đủ. Cũng theo sự phát triển của trí não và thói quen trong cuộc sống mà người ta nhớ được một số việc, nhưng cũng dễ quên đi một số sự việc, dữ kiện khác. Trí não có giới hạn của nó, do đó chúng ta khi nhớ khi quên. Khi già yếu, trí não không còn hoạt động hữu hiệu, thì người ta quên nhiều hơn nhớ. Nhưng tất cả kinh nghiệm, tư tưởng, lời nói và hành động đều được lưu trữ lại ở một trí não khác, và nó luôn luôn theo cùng ông qua những kiếp sống khác nhau.
Tôi thắc mắc,
vậy làm sao tôi có thể nhớ được những việc đã xảy ra từ kiếp trước?
Ông Chris thong thả trả lời,
đôi khi bằng cách thôi miên tiềm thức, người ta có thể liên lạc được với trí não kia và nhớ được vài chi tiết. Nhưng thôi miên cũng có giới hạn của nó. Một vài người có thể nhớ lại tiền kiếp, nhưng chỉ là những trải nghiệm mập mờ, những mảnh vụn của một ký ức, chứ không rõ rệt. Việc nhớ lại tiền kiếp đòi hỏi một công phu tu tập mà ông đã từng luyện tập trong quá khứ. Do đó ông mới nhớ được một kiếp sống ở Atlantis khi nhìn thấy cây gậy ngọc này.
Tôi ngạc nhiên.
Tôi có thể nhớ lại các kiếp sống từ trước sao?
Ông Chris nhìn thẳng vào tôi và nói một cách nghiêm nghị.
Những điều tôi nói ra đây có thể lạ lùng với ông trong lúc này. Tôi không đòi hỏi ông phải chấp nhận những gì tôi nói là chuyện có thật, vì ông chỉ có thể thấy nó là thật khi tự mình biết chúng là đúng hay sai, thông qua trải nghiệm của chính ông mà thôi.
Thấy tôi do dự, ông Chris giải thích thêm.
Ông không phải tin những điều tôi sắp nói đây, trừ phi ông thấy điều đó hợp với suy nghĩ của ông. Bây giờ ông có thể xem đó như là một lý thuyết cũng được, nhưng ông phải tự mình chứng nghiệm lấy những điều này, để rồi đi đến kết luận niềm tin cho riêng ông.
Tôi thắc mắc,
nhưng tôi phải làm thế nào? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Tại sao chúng ta lại gặp nhau ở đây? Phải chăng đã có sự thu xếp từ trước?
Ông Chris mỉm cười.
Đúng thế, đây không phải là một sự tình cờ đâu. Đã có những nhân duyên từ trước thu xếp cho cuộc gặp gỡ này. Thật ra việc này đã được sắp đặt từ lâu rồi, và đến nay mới xảy ra.
Tôi ngạc nhiên.
Nhưng ai đã thu xếp việc này chứ?
Ông Chris từ tốn trả lời.
Chính ông là người đã thu xếp việc này từ nhiều thế kỷ trước.
Tôi hốt hoảng.
Tại sao tôi không biết gì về việc này? Tại sao lại là từ nhiều thế kỷ về trước?
Ông Chris gật đầu.
Hiện nay ông không biết rõ, nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ nhiều thế kỷ rồi. Lúc này ông chưa khôi phục được khả năng nhớ lại tiền kiếp, nhưng rồi ông sẽ có dịp biết những điều ông muốn biết.
Tôi bỗng cảm thấy vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu,
và một chút tự ái khiến tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi hỏi,
nhưng có bằng chứng nào cho thấy những kiếp sống trước đó hay việc con người đã trải qua nhiều kiếp khác nhau?
Ông Chris mỉm cười, bình tĩnh chỉ vào chiếc gậy ngọc.
Vật này có thể giúp ông trải nghiệm một kiếp sống cho đến khi ông khôi phục lại khả năng sẵn có nơi ông.
Dĩ nhiên, tôi không muốn tâm trí mình bị thôi miên hay dẫn dắt bởi một vật lạ lùng nên cảnh giác.
Tôi không biết gì về cây gậy này. Ông có thể giải thích cho tôi tại sao lại có cây gậy này không?
Ông Chris gật đầu.
Tôi giờ có nói ra, ông cũng không tin. Nhưng trước sau gì ông cũng sẽ biết.
Chris thong thả bước đến chiếc hộp để cây gậy ngọc, rồi cầm lên đưa cho tôi. Tôi ngần ngại chưa muốn cầm lấy nó. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi cây gậy lạ lùng này, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đưa tay ra như có một lực hút. Cây gậy tự nhiên phát ra ánh sáng. Những viên ngọc cũng đồng loạt phát ra những tia sáng khác nhau, có vẻ quen thuộc. Tôi vừa chạm vào cây gậy, bỗng như có một sức hút khiến tôi nắm chặt lấy nó. Tôi cảm nhận có một luồng điện lạ lùng từ cây gậy truyền qua tay, chạy dọc toàn thân, khiến tôi ngây ngất. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng cứ thấy mình như bị thu hút vào luồng ánh sáng kỳ lạ của cây gậy.
Ông Chris nói rất khẽ.
Cứ tự nhiên, nó sẽ giúp ông trở về với quá khứ, vì chỉ có ông mới có thể sử dụng cây gậy này mà thôi.